Chào mừng quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quỳnh kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 4:30 trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quỳnh kính gửi lời chào đến anh Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên và quý thính giả đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, ngày hôm nay anh Liêm đang ở đâu và thời tiết ở bên đó như thế nào?
Anh đang ở miền Nam Cali.
Thì thời tiết Cali cũng
rồi. Về Cali rồi. Nhưng mà mình đi xuống dưới miền Nam Cali để có một vài công chuyện, gặp bạn bè, chơi pickleball này nọ, rồi khoảng vài ba tiếng nữa thì thằng con nó lái xe xuống đây thăm bạn gái nó sẽ đưa về lại trên vùng Bay Area. Thành ra đi hôm thứ sáu thì thời tiết ở miền Nam Cali cũng khá tốt đẹp, ấm áp, không có nóng lắm, trời nắng, rồi ở nhà cũng gần nhà của chị của bà xã ở gần Huntington Beach, thì mấy ngày nay ngày nào cũng đi dạo ra biển thì hưởng không khí biển cũng tốt đẹp lắm.
Quyền thấy anh dọn về Florida nhưng mà lại ở California hình như nhiều hơn đó nha. Vì vậy khi mà khai thuế cái đồ rồi anh đi làm rồi anh khai cái bên phía nào, phía Florida hay là
vẫn phải California.
Vẫn California hả?
Tại vì cái employer, người chủ cái hãng, cái bệnh viện làm là nó thuộc về California. Rồi thêm nữa một cái nữa nó rất khó khăn, cái nữa là phải gom vô thuế chung á thì mới giảm bớt được cái income của bên bà xã hơn, thì si làm nhiều tiền lắm, thành ra bây giờ mà tách riêng ra như vậy á thì si sẽ bị lãnh nhiều vì không có cái joint tax return.
Nhưng mà anh khai thuế lâu nay là anh vẫn theo anh vẫn thích khai thuế chung hay là thuế riêng?
Thì đành phải thuế chung vì nó có lợi hơn, đỡ bớt hơn là thuế riêng. Thì vẫn tới một cái đoạn nào đó thì nếu mà dọn về hết Florida thì lúc đó mình không có lệ thuộc gì California nữa. Không đi làm việc nữa thì chỉ lãnh những cái tiền của Social Security, pension này mấy thứ khác hay là 401k ai ra thì lúc đó mình sẽ hưởng được cái lợi lạc của Florida mà hiện giờ chưa có, là không có đóng thuế tiểu bang. Nhưng mà cái tình trạng nó vẫn chưa có xài được cái đó và mình cũng không đi đất tờ nhà cửa hay cái gì. Chứ mà người ta cũng không có đòi mình đóng gì hết. Tại vì Florida nó không có xếp tắc, thành ra cứ như vậy thôi chứ cũng không có claim được gì.
Không, cái Nhà Quyền nói là vợ chồng thì nên khai thuế chung với nhau, tại có nhiều người tự quyết định là khai thuế riêng, mặc dù là trên giấy tờ mọi thứ đều là vợ chồng nhưng mà tự quyết định khai thuế riêng. Thứ nhất nó xài luật, thứ hai là nó cũng không có lợi. Sau này ví dụ như có những cái chương trình về social rồi vậy, nhiều khi nó không có lợi. Quay trở lại, Quyên nghe nói là có cái bộ phim South Freedom, anh đi coi bộ phim này chưa?
Coi rồi Nhã Quyên, từ đó thì anh đang cái target của cái phim này, họ ra họ muốn là bán được 2 triệu vé, mà bây giờ họ bán hơn 3.1 triệu rồi, tức là vượt chỉ tiêu 150%. Đó thì một phim rất là hay. Anh Vũ Liêm này đi coi phim với các con hay lâu lâu nó muốn cho cha mẹ rồi nó đi coi phim, thì phim của nó là phim action hay là gì đó, Star Wars mấy thứ khác, đi vô lúc nào cũng buồn ngủ hết, đi vô lúc nào cũng ngủ gật một hồi hết đó. Nhưng mà coi phim này thì coi như là đi restroom cũng không dám muốn đi nữa, muốn tập trung từng điểm một để coi cái phim này thì nó rất là hay lắm đó. Mà bây giờ họ đang quảng cáo nhiều cái hội bảo thủ, họ đang bỏ tiền để mua vé cho người nào không có tiền thì có cái cách để mà đi lấy vé không tốn tiền đó. Thì vào cái website là angel, là cái thiên thần, angel.com/, tức là gạch chéo một cái freedom, thì trong đó nó có những cái thủ tục mà mình muốn biết cái rạp nào chiếu, ngày nào, giờ nào, ở cái zip code của mình nào thì họ cho biết. Rồi đồng thời họ cũng có những cái chương trình, những người nào muốn đóng góp để mà cho người khác đi coi thì đóng góp, và người nào cảm thấy cũng hơi vì thiếu hụt tiền bạc hay khó khăn tiền bạc mà muốn đi coi cả gia đình hay gì đó thì có cái click vào một cái phần nào trong cái link hồi nãy nói enjoy.com/freedom á, thì nó sẽ có cái chỉ cho mình thủ tục để mà mua vé phi. Thì anh cũng đang tính làm chuyện đó, nhưng mà nếu Nhã Quyên đi qua thì anh trả tiền đó thay vì anh bỏ vô trong đó, thì không biết ai thừa hưởng được cái vé phi của mình bây giờ. Thôi trực tiếp đi, Nhã Quyên đi qua anh trả tiền.
Nhớ nha.
Tiền trước đi anh reverse lại. Anh
được.
Sẽ trả tiền chứng minh cho anh thấy ở đây tôi trả tiền rồi, tích kẹt đây. Anh sẽ
Nhã
trả
Quyên
tiền
sẽ
lại.
Đi coi vì Nhã Quyên rất là thích, rất là ghiền phim. Đặc biệt á, Nhã Quyên thấy thường á, vào mùa hè có những cái bộ phim hay nó hay ra vào mùa hè. Ngày xưa đó lúc mà còn đi học là thường phim nó ra vào ngày thứ sáu. Là thứ sáu là đi coi đầu tiên, đi coi với những người bạn của mình. Bây giờ thì rất là làm biếng cho nên cũng ít đi coi.
Nhưng
Nhưng
mà phim này nó ra vào một cái ngày rất là đặc biệt, là July 4. Right. Thành ra lúc đó là đang ở California, biết cái phim này có bạn bè gửi cho mình link rồi. Nhưng mình đã dự trù là cái ngày đó chắc phải ở Florida. Thành ra chọn đi ở ngay trong cái khu Disney Springs á, là cái khu không tốn tiền, giống như Disney World hay gì khác mà nó là đi shop, đi ăn uống, uống nước hay gì đó thì nó cũng đẹp, người ta đi như hội vậy đó. Thì trong đó có cái rạp hát là AMC, thì mua vé tại có lẽ gần nhà nhất, thấy mấy cái chỗ khác nó cũng xa hơn, thành ra mua vé là đi tới cái phim đó. Và cái ý nghĩa của nó cũng là một cái ý nghĩa rất là đúng, là vì mình sống ở Mỹ, mình cũng dù sao cũng thừa hưởng được những cái ơn huệ của, nếm được những mùi thế nào là freedom, không biết tương lai có còn hay không, nhưng mà vào cái ngày độc lập thì mình cũng nên cảm nhận một cái blessing là mình được ở một cái xứ tự do. Thì nó ra cái phim này nó cũng nói lên ý nghĩa là có những cái người khác lại là một cái nạn nhân của những người khác, họ vì cái sự tham vọng, vì những cái evil về mục đích tiền bạc, về những cái chuyện khác, họ đã được cướp đi cái sự tự do của những người khác. Vì thì cái phim này nó nói là về cái câu chuyện có thiệt, là một cái cảnh sát đặc biệt FBI mà đặc biệt chuyên về vấn đề của mà có điều tra những tội phạm về bắt cóc trẻ em đó. Thì cái câu chuyện xảy ra là có một cậu bé từ đi trong một chuyến xe đưa từ Tijuana qua San Diego đó, thì là được dẫn lại và người ta tình nghi cuối cùng chụp bắt được là cái ông kia là mua cái cậu bé đó ở bên phía bên Tijuana, nhưng mà không phải ở đó mà là ở Honduras, đi Miran từ Honduras đi vô cái tuyến đường để đem vào Mỹ đó. Thì làm họ trap họ những cái quỷ kế. Thì hai chị em của cô đó, cô bé nhỏ lắm, và cái cậu bé này là ở Honduras, thì cô chị nhỏ lớn hơn chừng tuổi 2 tuổi thôi, cũng còn nhỏ lắm, thì lại thích về âm nhạc, đánh trống rồi những cái đó. Thì có cái tổ chức nó tới, nó nói nó tổ chức để mà đi khuyến khích những tài năng của trẻ em để mà này nọ. Thì ra đưa tới một cái chỗ, một cái khách sạn để bắt đầu làm audition hay là tuyển mộ để chọn gì hết. Thì ông cha đưa vào thì nó ông cha không được vào, và mấy tiếng đồng hồ sau, 5-6 tiếng đồng hồ sau thì tới đây đón con. Ông đi về, ông đi đón lại sau đó thì không thấy nữa, thì thấy vô cái phòng là trống trơn không có gì hết, thì bị bắt cóc đi rồi đó. Thì cái cậu bé này là người em thì lại lọt đi đó, rồi cái ông cảnh sát đặc biệt đó điều tra ra những cái chuyện đó, thì cái câu chuyện cũng nó rất là buồn, bởi vì cái chuyện tới 2 triệu người bị bắt cóc con nít á, nó chiếm hết 30%, người lớn cũng bị bắt cóc nữa chứ không phải không, nhưng mà con nít tới 27% đó. Thì họ sẽ làm những cái chuyện có thể mổ bụng nội tạng, nếu mà bị hành hạ chết rồi thì họ làm đó, hay là họ là về vấn đề tình dục, hay là làm nô lệ rồi những cái chuyện khác thì nó xảy ra, và đi bán cho nhiều cái nước khác, qua Thái Lan, qua này nọ thì không, rất là khó mà để điều tra được. Thì ông này cũng hợp tác được với một số người, họ cũng là những cái người có cái tấm lòng như vậy, thì bắt được một cái trọn ổ của những người làm cái chuyện đó, và cứu được một số trẻ, nhưng mà lại không có cái cô chị kia. Đó thì là để được bán đi qua bên Colombia. Rồi thì cái cuộc hành trình đi qua tới đó, lùng kiếm không ra, thì sau đó có tin tức là ở một vùng Colombia mà chính quyền không kiểm soát được, ở trong rừng á, thì bây giờ không có cảnh sát đi theo ủng hộ cảnh sát Colombia, thì cái chuyện này mấy người kia nói thôi vậy ông phải give up đi, nhưng mà ông này không give up được, thì ông cũng đi điều tra vào được là ông đóng giống như là hội Hồng Thập Tự đi để kiếm những cái vùng những người trong này để có thể cứu chữa bị sốt rét gì hay không, thì họ sẽ quarantine những người đó gì đó, thì vào được cái đó thì kiếm ra được cái cô đó và cô bé đó là cứu ra được đó, thì ông đó ở lại, ông quit việc không làm nữa và ở lại Colombia để cứu được rất là nhiều mấy trăm trẻ em bị bắt cóc đó, thì cái câu chuyện nó rất rất là cảm động, nó happy ending, nhưng mà nó cũng cái sự thật nó vẫn ở đó, và những cái vấn đề vấn nạn đó biết bao nhiêu tiền bạc để cứu những cái trẻ em đó các thứ khác. Thì cái tuần trước mình có nói cái chuyện mà mở cửa biên giới của cái Bidenomics này nọ, thì giờ trong một cái khía cạnh mà nó như vậy thì bao nhiêu cái bọn mafia rất cartel nó sẽ đem tải người đi vào đây và có thể đi ra, bắt cóc rồi đem đi ra lại, đi ra đi vào. Ở nước Mỹ thì là một số người ở nước Mỹ cũng sẽ là nạn nhân, một số em bé cũng sẽ là nạn nhân và đi bán những nước khác, bán cả nội tạng hay gì thì không bao giờ trở về lại được cái đất nước gọi là tự do nữa. Thành ra những cái policy, những chính sách để mở cửa biên giới đó là một cái chính sách mà đang đi tàn phá cái sự tự do của những người dân nước Mỹ nữa. Đó là theo bộ đêm suy nghĩ như vậy. Đó thì tóm tắt những cái chuyện đó thì Ngã Quyên có ý kiến gì?
Trời, định kêu anh đừng có kể, anh kêu là em đi coi đi rồi anh sẽ trả tiền mà you spoil the movie. Anh
không phải đó là cái nội dung như... nội dung đó thì Ngã Quyên coi trên summary cũng thấy nó nói như vậy, nhưng mà cái hồi hộp và những cái chuyện kia, những cái visual, tức là cái cảnh tượng rồi
và
những
nghe
cái...
được cái âm thanh đúng không? Tại vì cái... khi mà mình ra cái rạp phim mình coi á, Nhật Quyên thích là tại vì chung quanh là surround sound, những cái loa nghe cái tiếng rầm, cái những tiếng trong phim rồi nó làm cho mình hồi hộp. Đương nhiên nhiều khi nhiều người nói bởi nhiều mình là mình không có tiền hay là mình không có đi coi á, thì đương nhiên mình coi ở nhà, chứ thật sự đến ngay cái rạp phim hoặc là đi coi tại cái sân vận động coi cái môn thể thao anh coi trực tiếp, Nhã Quyên vẫn thấy hay hơn. Có
đúng cái, rồi, cái đó là cái live action, cái rider còn hơn những cái phương tiện khác. Thì cũng thấy được những cảnh, có lẽ không biết họ có lấy cái cảnh của Colombia làm cái phim không, nhưng mà đi những cái đoạn đường đèo núi trèo lên thì những cảnh thiên nhiên thì mình mới cảm giác những cái vùng như vậy mà họ trồng những cái bạch phiến hay này nọ rồi cho bắt những cái sắc liver rồi làm labor, làm những chuyện đó, rồi tải bán những cái bạch phiến đó đi ra lại thì cũng dễ dàng lắm, bởi vì nó cái những cái hiểm trở của những cái vùng như vậy cũng chả ai biết được là họ làm gì, trồng gì và những cái vấn đề đó, thì coi để nhìn thấy được những cái cảnh tượng của những cái nước khác, rồi một số cái cảnh của những cái nước Nam Mỹ, Honduras, những nước khác. Có lẽ mình cũng không có dám đi mấy cái chỗ đó, nó hơi thấy có vẻ nó không có phải ra, thì thấy nó cũng coi như là mình chứng kiến được một số cái diện đó để mình cảm nhận cái sự tự do mình có mà có thể nó cũng sắp sửa mất. thì đó là chuyện như vậy, thì cũng vẫn nên coi, không có những điều anh nói cũng chả có thay đổi được gì. Anh còn muốn đi coi trở lại một lần nữa là đã quen biết, tại vì có một cái đoạn gần phải đi restroom mà bị miss đi một cái đoạn một visit đi một cái đoạn, không biết làm sao đi về visit được đoạn là cái cô kia bị bán đi Colombia, thì có người tới dắt đưa tàu đi, thành ra những người mà cái chỗ của mấy người khác, mấy em kia cứ cứu vớt thì không có, thì là lúc đó là đã thải đi Colombia, thành ra bị thiếu đi một cái đoạn, giờ cũng muốn đi coi lại đó.
Dạ, Nhã Quyên rất là thường không có thích coi những cái phim này, hình như là phim action hả? Cũng là một phim action đúng không ta?
Right, nó không, yeah. nó gọi là documentary nhưng mà không đúng
nó,
documentary
nó về,
vì
nó về action nó, nhiều hơn.
Có thể nó có hư cấu trong đó rồi, tại vì khi nó đưa cho những cái actor, những cái người đóng kẻ ác hay không, nó đều là actor hết. Thì như vậy nó cũng phải có tí xíu hư cấu trong đó, thành ra nó là một cái phim, và nó chỉ dựng ra một câu chuyện, một cái nạn nhân là hai là rồi cái cảnh cảm động khi người cha gặp lại đứa con gái kia, rồi nó trải qua bao nhiêu những cái chuyện rất là nghĩa đó, nhưng mà rồi cái tâm hồn trong trắng của nó cũng trở về lại, nó ở chỗ cái chuyện đó. Trong tên thực tế thì không biết, bởi vì nhiều cái chuyện bạo hành như vậy thì nó có thể last vô một cái đứa trẻ cả đời, nhưng mà rồi nó lại chiếu cái cảnh là con đó nó cũng ngồi đập trống lại để tức là thưởng thức cái, về lại nhà mình, giường của mình, rồi ngồi đánh trống để mà thưởng thức cái âm nhạc của này nọ các thứ khác. Thì cảm thấy nó cũng là một cái happy ending cho một câu chuyện. Thành ra nó là một cái movie thì dựa vào cái những cái chuyện có thiệt của một người đó, nhưng mà người đó cũng không đóng trong cái vai đó mà phải có cái actor riêng.
Dạ, Nhật Quyên có đọc sơ về bộ phim này thì họ nói là đây là dựa vào một câu chuyện có thật, và rất là tội nghiệp nếu mà Nhật Quyên thấy những cái, đặc biệt những cái bộ phim này chúng ta coi là cái việc chính là họ buôn bán trẻ em và bắt đi phục vụ những cái công việc như anh Liêm vừa kể, có thể là họ gọi là sex traffickers. Và cái bộ phim này được IMDb họ rate là 8.7 trên 10, thì có lẽ đây là một trong những bộ phim mùa hè này chúng ta cũng nên đi coi. Thường á, những cái phim mà hành động hay gì họ cũng dựa vào một số chuyện có thật ngoài đời đó, Nhật Quyên nghĩ vậy thưa anh, và thấy vậy họ đưa vào trong phim. Nhiều khi mình nghĩ là cuộc đời này nó màu hồng, làm gì có chuyện này xảy ra, làm như có chuyện kia xảy ra, nhưng mà khi mình coi những cái bộ phim á thì thấy con người mình cũng nhiều người rất là dễ sợ, anh Liêm ha.
Rồi, nhưng mà theo anh nghĩ là trẻ em cỡ mười mấy tuổi đi qua cũng được, tại vì họ cũng không có chiếu gì lắm cái những cái chuyện sexual abuse cho nó rõ ràng.
Nhưng mà cho những em nhỏ ví dụ đi coi có nên hay không, tại vì cái phim này nó liệt vào PG-13.
Rồi, thì anh nghĩ Bù Liêm nghĩ là cũng nên, tại vì ở cái trên một cái khía cạnh mà để cho cái trẻ em quan tâm khi gặp những cái chuyện gì mà có tình nghi hay nghi ngờ theo người lạ hay gì thì phải biết rất là phải cẩn thận cái chuyện đó, bởi vì có thể không bao giờ trở lại với được cha mẹ hay là gia đình của mình nữa. Thành ra những cái chuyện đó, và đừng nghĩ rằng Mỹ không xảy ra, Mỹ vẫn xảy ra nhan nhản rất là nhiều, mà bây giờ tình trạng mà cứ mở cửa như vậy, dân ở lâu này nọ thì nó sẽ làm nhiều kiểu, cái dân qua đây nó cũng không hẳn cái dân đi kiếm một cái cuộc sống kinh tế tốt, mà có nhiều khi trà trộn những cái dân nó đục qua để nó, vì nó có đi qua đi về được, thành ra nó sẽ có những cái chuyện khác mà không có tốt đẹp. Thành ra Bùi Liêm nghĩ rằng là cũng nên cho các em nhỏ đi qua, nếu Bùi Liêm còn có con nhỏ hay chưa tới tuổi cho nội, nhưng mà cũng dựa trên cân nhắc trên cái chuyện cái tầm vóc quan trọng của cái sự việc, để mình có một tí xíu giáo dục về cái những cái chuyện hiểm họa có thể xảy ra các em thì nên đi.
Khi mà mấy em nhỏ mà gọi là dưới 13 tuổi đó đi coi những cái phim này á, nhỏ quá thì đương nhiên là không, nhưng mà khoảng 10 tuổi, 11, 12 tuổi, 13 tuổi đi coi á, khi mà coi cái phim này xong, có anh theo anh nghĩ nha, thì có ảnh hưởng tới tâm lý mấy em không, là nó làm cho mình sợ, tại vì Nhã Quyên nghĩ tới những cái người mà đi bắt cóc trẻ em là Nhã Quyên đã sợ rồi, tại vì thấy tội lắm, tội những em bé, những cái việc mà Nhã Quyên thường mà thấy sợ và sợ những cái người này là họ bắt cóc những đứa trẻ, họ có thể lấy nội tạng, họ có thể bắt phục vụ những cái công việc về nhu cầu tình dục, hoặc là họ, với lại cái cảm giác tự nhiên mình nghĩ những cái đứa bé nó còn nhỏ, nó không biết gì, rồi họ bắt những đứa này, họ nó xa gia đình, rồi ảnh hưởng đến cái tinh thần của nó khi mà nó lớn. Chắc chắn, tại hồi nãy anh kể thì Nhã Quyên nghĩ là bộ phim làm cho nó có vẻ là nó hơi màu hồng ở một chút vào cái happy ending, nhưng mà mỗi đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ mà khi mà nó đã trải qua những cái gì lúc còn nhỏ, ngay cả trong gia đình, nếu mà cha mẹ cứ đánh nhau hay là đánh con suốt ngày mà đánh không có lý do, thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó khi nó lớn lên thôi anh.
Đúng rồi, đợi thì những cái vết hằn trong người, nhưng mà nó cũng không có những cái scene gì về really abuse, đánh đập hay cái gì khác, nó không có những cái scene đó. Thành ra nó cũng không có nghĩa là nó gài bẫy rồi đưa đi, thì nó cũng không, ở những cái lúc đó nó bắt phải đi theo những cái đó, nhưng mà nó không có cái gì hành hạ, những cảnh gì abuse sống đấy mà horrific ở trên cái màn hình hết. Thành ra Thành ra thì chỉ trên cái khía cạnh để nhắc nhở, để cho cảm thấy rằng là phải cẩn thận á, thì bụi viêm nghĩ nó sẽ cover hơn những chuyện khác. Còn cái chuyện của những nạn nhân đó, nhưng mà dù sao đi nữa, cứu được sống thì cũng vẫn hơn rằng là chết, thì để lại cả một cái vết hằn của cha mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra cho con mình. Thành ra dù sao những cái công tác đi cứu được cũng là một cái phần, nó không có đóng được cái prevention, nhưng mà nó cũng phải có một cái phần nào của cái humanity. Thì coi cái phim này vào cái ngày đó, bữa em cảm thấy cũng vấn đề cái quan trọng là cái love, mình love giữa người và người, và mình love được country. Thành ra trước đó thì ở trong khu đó rồi cũng có barbecue bốc lớp trong khu, rồi mọi người cũng ngồi nghe ca bài quốc ca, rồi để tay trên ngực để các tác á. Thì tự nhiên Vũ Liêm realize ra được mình có một cái niềm yêu, thương yêu tổ quốc của mình, thương yêu các cái đồng loại, cái humanity. Thì đó là một cái sức mạnh để cho làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Cho dù nhiều cái tà quyền hay những evil gì nữa, thì cái sức mạnh tình yêu đó thành cái câu mà cái kết cục thì Bụi Liêm cũng phải lên nói cho không thôi trước khi chấm dứt chương trình, là nó có một cái sentence cuối cùng, nó nói là we the God children, tức là nói với cái speaking on the voice của những children đó, thì nói we the God children are not for sale. Đó, anh đã nói những cái chuyện đó thì Bụi Liêm liên tưởng quá nhiều chuyện mà xúi dục trẻ em thay đổi giới tính các thứ khác, đi ngược lại với cái những cái chuyện tạo hóa sinh ra như vậy, cũng là hình thức for sale, either for sale vì political power, for sale vì vấn đề tiền bạc, thì cái đó cũng gọi Bụi Liêm cho rằng nó cũng là một cái evil.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Khi mà những em còn nhỏ thì chúng ta cũng không nên đầu độc các em. Hãy để cho những đứa trẻ nó được trong sáng, nó được trưởng thành, nó được vui chơi, nó đừng có những gọi là cái suy nghĩ lệch lạc vì một số người, vì cái lợi ích riêng của họ mà họ có thể bất chấp tất cả. Nếu mà chúng ta là cha mẹ thì chúng ta cũng nên quan tâm đến con em của chúng ta ngày hôm nay, vì những cái truyền thông, những suy nghĩ của những người vì mục đích riêng của họ, và họ gọi là nhồi nhét vào cho con em chúng ta. Và đây là một cái bộ phim Sound of Freedom. Đây là một bộ phim dựa trên cái câu chuyện có thật, khi mà một cựu đặc vụ của chính phủ đã trở thành người cảnh vệ, và ông cũng đã bắt tay vào một cái nhiệm vụ nguy hiểm để giải cứu những hàng trăm trẻ em khỏi những kẻ buôn bán tình dục. Và hình như cho tới ngày hôm nay là bộ phim này cũng đã thâu được trên 40 triệu rồi thưa anh. Cảm ơn anh Liêm một lần nữa. Okay. Xin mời anh.
Dạ, cảm ơn Nhã Quyên cũng hợp tác trong chương trình này, và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Dạ, xin tạm biệt.
Dạ, xin kính chào.